Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô có một câu chuyện nói về một đàn thiên nga. Cứ mỗi mùa đông thì thiên nga từ miền bắc của địa cầu phải bay về phương nam để tránh lạnh và để tìm cái nơi tạm trú. Qua mùa đông thì sẽ lại trở về miền bắc, vì thiên nga là loài chim sống ở cái nơi trong lành, không có những cái ô nhiễm của văn minh, của xã hội loài người. Do đó, một hôm, có đàn thiên nga đang trên đường bay về phương Nam để tránh mùa đông, thì trong đàn có một chị thiên nga đến lúc chuyển bụng, thì bay ngang một cái cánh đồng lúa, nhìn xuống thì thấy có một cái chòi người ta chăn vịt. Thì chị tạm rời cái đoàn thiên nga để bay vòng xuống và kiếm chỗ để gửi trứng lại. Thì thấy ở trong cái chòi người chăn vịt đã có sẵn một cái ổ trứng vịt rồi. Chị gửi lại một cái trứng ở đó, rồi lại tiếp tục cùng với cái đoàn thiên nga để bay về miền Nam tìm nơi tạm trú. Vịt mẹ cũng không có để ý là ở trong cái ổ trứng của mình có cái trứng lạ, thì cứ ấp cho đến khi nở ra một bầy vịt. Thì vịt mẹ cứ chăn dắt cái đàn vịt con đó. Ở trong cái đàn vịt con thì có một cái con thiên nga, nhưng mà không ai biết nó là thiên nga. Nó cứ tiếp tục nó lớn lên với anh chị em vịt của nó, cũng chơi đùa, rồi cũng được mẹ dắt đi tập bơi, tập kiếm ăn. Ăn thì cũng ăn những con côn trùng, rồi cũng chui rút vào những cái chỗ nước bùn, nước hôi hám, ăn con trùng hay là ăn những con sinh vật, con tôm, con tép ở dưới nước. Cho đến khi nó lớn lên thì cũng lem luốc như là anh chị em vịt của nó. Nhưng rồi đúng một năm sau, đang lúc mẹ con vịt, lúc này thì vịt cũng đã thay lông đổi cánh và cũng sắp sửa rời đàn để đi tự kiếm sống rồi, đủ lông đủ cánh, thì bỗng dưng giữa trời trong xanh như vậy thì có một đàn thiên nga lại bay ngược từ phương Nam về phương Bắc. Đàn thiên nga đảo một vòng thì có tất cả đàn vịt, từ vịt mẹ cho đến vịt con, trong đó có cái con nó vốn là thiên nga mà nó cũng không nhớ nó là thiên nga, nó cứ nghĩ nó là vịt thôi, cũng nghiêng đầu và ngó lên trên trời thấy cái đàn thiên nga bay một vòng. Thì ở trong cái đàn thiên nga đó lại tách ra một cái cô thiên nga và bay xa xuống gần bầy vịt và kêu lên một tiếng, không phải là cái tiếng vịt mà là tiếng rất sang trọng, sang sảng, vang lên giữa trời cao. Thì bỗng dưng con thiên nga mà nó lâu nay cứ tưởng mình là vịt đó, như là nó được đánh thức cái bản năng của nó, thì lập tức nó dung cánh lên, rồi nó vượt lên khỏi nước, và nó cũng đáp lại bằng cái tiếng kêu sang sảng, sang trọng, như là cái cô thiên nga mà nó không biết đó là mẹ của nó đang bay xà xuống. Rồi nó cũng bay được lên trời, nó cũng bay theo luôn theo thiên nga mẹ, và nó nhập đàn với đàn thiên nga kia để bay về phương Bắc trước sự ngỡ ngàng của mẹ con vịt ở dưới nước. Thưa anh chị em, câu chuyện đó làm cho chúng ta liên tưởng đến cái câu hỏi, đúng ra là ba câu hỏi vẫn liên tục được loài người đặt ra về nguồn gốc, về ý nghĩa của cuộc sống con người ngày hôm nay và về cái hậu vận của con người con người từ đâu mà tới, con người sống ở đời này để làm gì, và sau khi chấm dứt cuộc sống ở đời này thì sẽ đi đâu. Các triết gia, các người sáng lập tôn giáo luôn luôn cố gắng để trả lời ba câu hỏi này bằng nhiều hình thức, bằng nhiều lý thuyết, bằng nhiều cái con đường gọi là con đường tôn giáo đó, bằng nhiều đạo khác nhau. Riêng chúng ta được phước rất lớn, thưa anh chị em, bởi vì không phải là chúng ta nghe từ cái đạo lý của một người phàm nào, mà chúng ta lại được nghe đạo lý của chính Chúa Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, là đấng đã từ trời xuống trần gian này để dạy cho chúng ta biết nguồn gốc chúng ta từ đâu, chúng ta phải sống ở đời này để làm gì, rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trần gian này chúng ta sẽ đi đâu. Chúng ta được sáng tạo giống hình ảnh Chúa, chúng ta được Thiên Chúa sinh ra, chúng ta không phải là như chuyện về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là con khỉ nứt ra từ hòn đá. Chúng ta không phải là bầy dịch, chúng ta là thiên nga, chúng ta hơn nữa là hình ảnh Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, do ơn bí tích rửa tội chúng ta theo lời Thánh Phaolô là nghĩa tử Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc của chúng ta, thưa anh chị em. Người ta đã cố gắng để thuyết phục chúng ta, đã lừa dối chúng ta, nói là chúng ta là dịch. Thậm chí người ta còn đe dọa chúng ta để bắt, mày không được nói mày là thiên nga, mày là dịch, ghi vào lý lịch của mày đi. Nhưng chúng ta không được sợ hãi. Chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy là chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta lại là nghĩa tử của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta buộc phải sống ở cái trần gian này, phải chung đụng với trần gian này. Chúng ta không được miễn trừ bất kỳ một cái cám dỗ lôi cuốn của trần gian này. Do đó đôi khi, thưa anh chị em, cũng như cái con thiên nga, nó không nhớ cái lý lịch của nó, nhiều khi nó cũng chen, nó cũng giành, nó cũng tranh để ăn côn trùng, để chui rút xuống những cái dòng nước đục bẩn thỉu, hôi hám, ô nhiễm. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta, chúng con tuy sống ở thế gian này, nhưng chúng con không thuộc về thế gian này. Và Thánh Phaolô cũng nhắc nhở, quê hương chúng ta không phải là ở trần gian này. Kế đến, chúng ta đã biết lý do và mục đích của chúng ta sống ở trần gian này là để làm gì. Trước hết, để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tôn thờ và tạ ơn Thiên Chúa là đấng đã thương cho chúng ta được hưởng cái cuộc sống rất là tốt đẹp ở trần gian này. Tất cả vũ trụ vạn vật Chúa đã sáng tạo nên, Chúa tặng cho chúng ta. Trong sách Sáng Thế nói, Chúa giao cho con người tất cả vườn địa đàng và nói, chúng con có quyền hưởng tất cả những cái hoa trái ở trong vườn này. Có nghĩa là Chúa thương chúng ta đến mức là không có hạn chế cái quyền của chúng ta sử dụng những ơn lành Chúa ban ở cõi đời này. Chỉ trừ Chúa nói, chúng con không được chạm đến cây biết lành biết dữ. Nghĩa là cái tự do, cái quyền mà chúng ta ban, Chúa ban cho chúng ta là phải có giới hạn. Chúng ta phải biết mình chỉ là thụ tạo, mình không thể là trời, không thể là Chúa. Người ta cũng đã nhiều lần lừa dối chúng ta để bảo là chúng ta là Thiên Chúa, chúng ta là ông trời đây, chúng ta có quyền làm tất cả mọi sự, không có ông trời nào khác ngoài chính chúng ta. Chúng ta đừng để mình bị lừa dối. Chúng ta biết chúng ta chỉ là thụ tạo, chúng ta có một đấng Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta phải thờ phượng Người, chúng ta phải vâng theo những lời giáo huấn của Người. Và ngoài ra, thưa anh chị em, cũng như lời Thánh Phaolô đã giảng dạy, chúng ta sống ở trần gian này để chúng ta cố gắng hoán cải con người chúng ta. Chúng ta phải cố gắng để từng ngày, từng giờ, từng phút cố gắng để trở nên giống Chúa Kitô, để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Mà để được như vậy, Thánh Phaolô nói chúng ta phải đóng đinh cái con người cũ tội lỗi của chúng ta hằng ngày lên thánh giá. Chúng ta phải chấp nhận chịu chết hằng ngày cùng với Chúa Giêsu và chịu chôn táng hằng ngày cùng với Chúa Giêsu cái con người cũ tội lỗi đầy những tham sân si của chúng ta, để rồi chúng ta hy vọng sẽ được chia sẻ vinh quang phục sinh với Người. Và thưa anh chị em, đó là ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống ở đời này là một cái cuộc đời ngắn ngủi, một cuộc đời mà chúng ta biết nó chỉ tạm thời, để chuẩn bị cho một cuộc đời lâu dài hơn, hạnh phúc hơn, vĩnh cửu hơn. Đó là cái lý lịch của chúng ta, đó là cái nguồn gốc của chúng ta và mục đích của chúng ta. Đừng bao giờ quên mình là thiên nga. Và do đó, tất cả những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta phải biết sử dụng nó như là phương tiện để đạt tới mục tiêu là cuộc sống vĩnh hằng, là cuộc sống được thưởng nhìn thấy nhan Thánh Chúa. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta biết là sau khi chấm dứt cuộc sống này, chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta có quê hương thật là thiên đàng, là nơi Chúa Giêsu đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta. Chúa nói Thầy đi trước để chuẩn bị chỗ cho chúng con, để rồi Thầy sẽ trở lại và đưa chúng con đi theo Thầy, để Thầy ở đâu, chúng con cũng sẽ được ở đó. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta đã được biết rõ về nguồn gốc của chúng ta, về ý nghĩa của cuộc sống hôm nay của chúng ta và về tương lai của chúng ta, thì chúng ta phải bằng mọi cách cố gắng để gìn giữ cái phẩm giá của chúng ta, gìn giữ cái ơn gọi của chúng ta là con Thiên Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa. Và chúng ta noi gương các tiền nhân của chúng ta, trong đó có các vị thánh tử đạo. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, các vị thánh tử đạo thời cựu ước đã chấp nhận để mất mạng sống tạm thời ở trần gian này mà bảo vệ niềm tin của mình vào Thiên Chúa, và tin chắc rằng mình sẽ được đón nhận một cái cuộc sống khác, tốt đẹp hơn, vinh quang hơn, mặc dù tạm thời phải đổi lại bằng những đau khổ, bằng những thử thách, bằng cả cái chết nữa. Bởi vì muốn trung thành với Chúa thì chúng ta phải trả giá. Cũng thế, thưa anh chị em, cuộc sống ngày hôm nay, cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta đã thấy tận mắt những cái nhiễu nhương của cuộc sống ngày hôm nay. Người ta đã thờ không phải là Thiên Chúa, mà là tiền bạc, mà là danh vọng, mà là những cái khoái lạc chỉ để thỏa mãn cái con bản năng của con vật. Và người ta cũng cố gắng để dụ dỗ chúng ta, để dọa nạt chúng ta, để lôi kéo chúng ta cũng sống như họ. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta có một cái nguồn gốc, có một cái ơn gọi, có một cái phẩm giá rất cao quý. Chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta là nghĩa tử của Thiên Chúa, và quê hương thật sự của chúng ta không phải là cái trần gian này. Vì thế chúng ta cần phải điều tiết lại tất cả những cái nếp nghĩ, những lời ăn tiếng nói và cái cách hành xử, cách sống của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta là thiên nga, và chúng ta cũng phải cố gắng để nói điều này, nói lên cái bí mật này cho những người thân cận của chúng ta, cho những người đồng bào của chúng ta, cho cả những người bây giờ đang lún sâu vào những cái cám dỗ của quyền lực, của vật chất, mà đang làm những cái điều hết sức là trái đạo lý, hết sức là trái tất cả những cái luật lệ, trái lương tâm, trái những cái điều Chúa dạy dỗ. Chúng ta cũng phải nói cho họ biết, đó là nghĩa vụ bác ái, thưa anh chị em. Không phải chúng ta chỉ lo cho mình, mà còn phải lo cho đồng bào, đồng loại của mình. Chúng ta hãy nói cho họ biết, thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được gọi để trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Quê thật của chúng ta không phải là trần gian này. Cho nên chúng ta cần phải biết tận dụng những ơn lành Chúa ban trong cái cuộc sống ngày hôm nay, tạm thời, để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta, một tương lai đầy vinh quang, sáng ngời trên nước trời. Và để kết thúc bài suy niệm này, thưa anh chị em, chúng ta nhớ lời của Thánh Phaolô căn dặn: tất cả những cái đau khổ mà chúng ta đang phải chịu ở cuộc sống ngày hôm nay vì muốn trung thành với lời dạy của Chúa không thể so sánh được với vinh quang lớn lao vĩ đại mà chúng ta sẽ được ban thưởng trên nước trời. Amen.